Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải đem bình an, nhưng là đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng, kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ thì người ấy là ngôn sứ sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho một ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho một công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này dù chỉ một chén nước lã thôi vì cái ấy là môn đệ của Thầy, Thầy bảo thật anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mở đầu tin mừng hôm nay có một câu nghe rất là khó chịu. Nếu một người Công giáo không chịu học giáo lý sâu sắc, không muốn nghe lời Chúa cặn kẽ, không học lớp Thánh Kinh, hay là người ngoại mà đọc lời Chúa hôm nay, ai mà chịu cho nổi khi Đức Giêsu nói: tôi đến không đem bình an cho trái đất này. Tôi đến không đem bình an mà là đem gươm giáo. Thế thì trái với lời Thiên Thần công bố ngày mà Ngài Giáng sinh, ngày trong ngày 25 tháng 12, Thiên Thần vang lên cho mọi người nghe: bình an dưới thế cho cả loài người Chúa thương. Ngày Ngài Giáng sinh, Thiên Thần công bố là Ngài đến đem bình an. Vậy mà hôm nay Ngài lại bảo không, tôi đem không đem bình an mà đem gươm giáo đấy. Có vô lý không? Và còn bực mình hơn nữa, Ngài đây còn nói rằng: tôi đến để gây chia rẽ trong gia đình. Con trai chống lại bố, con gái chống mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng. Cái thù là người nhà của mình. Trời ơi, cái giáo lý, cái đạo gì mà kỳ khôi quá. Như vậy thì làm sao mà gọi là tin mừng được? Cái tin này là tin tức mình nhé, chứ chắc là tin mừng. Tin bực chứ là tin mừng. Bởi vì không lẽ cái đạo Công giáo lại dạy người ta gây chiến tranh ngay trong gia đình à? Gây bất hòa giữa cha mẹ con cái. Đạo nào là như vậy? Tôi vẫn thường nói rằng cái lối giảng dạy của Chúa Giêsu, lối sư phạm của Ngài. Khi Ngài muốn dạy chúng ta cái điều gì nó quan trọng, cần phải nhớ và thực hành, thì Ngài luôn luôn nói cái kiểu nghịch lý. Để rồi nếu chúng ta có thiện tâm để tìm hiểu, khi khám phá ra ý của Chúa, hiểu được ý của Ngài thì rất là thích, nhớ lâu và mới có thể thực hành được. Thì những lời hôm nay Đức Giêsu nói là một chứng từ đó. Ngài nói không đem bình an mà đem gươm giáo. Gươm giáo đây, đầu tiên chúng ta phải hiểu cái gì? Ngài đem lời của Cha Ngài đến trần gian này. Lời của Thiên Chúa là gươm giáo. Chỗ nào nói vậy? Mày hiểu chỗ nào?
Thánh
Kinh 149. Đọc đây, đọc đây. Nào. Đọc
Thánh Kinh 149 câu 6 đến câu 9. Thanh gươm hai lưỡi cầm chắc trong tay đến. Lời Chúa là thanh gươm hai lưỡi cầm chắc trong tay để trả thù muôn nước, để trừng trị chư dân, để xiềng chân vua chúa, để xích cổ vương hầu, để thi hành án phạt Chúa đã biết từ xưa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với người. Và ở địa chỉ Do Thái chương 4 câu
12.
Bút 12 là người ra Do Thái.
Do Thái chương 4 câu 12. Lời Thiên Chúa là lời sống đồng, hữu hiệu và sắc bén, hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu phân tuyến linh hồn và thần khí, phân cốt và tùy não, bị phân tâm tư và ý tưởng của đồng giả.
Đúng rồi, giỏi. Đó, Thánh Kinh 149 hay là Do Thái chương 4:12 đó. Lời Chúa được gọi là gươm hai lưỡi. Dùng lời Chúa để mà chiến đấu. Mà lại tại sao nói lời Chúa là con dao hai lưỡi? Dao hai lưỡi, người ta bảo cái này nó là con dao hai lưỡi đấy. Nghĩa là có thể là cái người này rất là tốt lợi cho chúng ta, và cũng có thể cái người này rất nguy hiểm cho chúng ta. Lời Chúa cũng vậy, một là cứu chúng ta khi chúng ta nghe và thực hành, hai là chúng ta sẽ mang án. Đấy. Chúa nói mà không thực hành là mang án, nó tự thiêu diệt mình. Chứ lời Chúa là gươm mãi lưỡi như thế. Thánh Phaolô chẳng nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 6 câu 16-17 có thuộc không? Anh em hãy đội lấy mũ chiến cứu độ, đeo gươm thần khí là lời Thiên Chúa, để anh em chống lại ác thần, dập tắt những tên lửa của kẻ ác bốc ra. Đấy, đeo gươm thần khí là lời Thiên Chúa để chống sự ác. Đức Giêsu khi bị cám dỗ đó, Ngài tấn công ma quỷ bằng lời Chúa, dùng lời Chúa để tấn công nó, và nó đã thua Ngài. Như vậy Ngài muốn nói là muốn có bình an đích thực là hiệu quả của một cuộc chiến lời Chúa với sự ác, đúng không? Bình diện thế gian này, người ta muốn có bình an cũng phải gây chiến. Việt Nam chúng ta gần 40 năm nay được gọi là một thời gian nước Việt bình an. cái lịch sử dân tộc chúng ta cứ đến nhau hoài, hết Trung Quốc rồi đến Pháp, đến Nhật rồi đến Mỹ, đấy, cứ đến nhau hoài. 30 năm nay không có chiến tranh, ra đi cộng sản dùng vũ khí tối tân để mà chiến đấu, để rồi hơn 30 năm nay không nghe tiếng súng nữa. Đó, rõ ràng có gây chiến thì mới có bình an, đó là bình diện nhân loại. Nhưng bình diện về tâm linh, về đời sống hạnh phúc đời đời, chúng ta muốn có bình an phải biết dùng lời Chúa để chiến đấu với sự ác. Đó là lý do mà Ngài nói tôi đến để đem gươm giáo, và biết dùng gươm giáo, biết dùng lời Chúa, biết sống lời Chúa mới có bình an chứ. Tâm hồn chúng ta mà không thực hành lời Chúa đâu có bình an đâu. Và Chúa nói tôi đến gây chia rẽ ngay trong gia đình, cũng có nghĩa là khi chúng ta sống lời Chúa có khi không hợp với ý của cha mẹ. Nói cách khác, khi đã học giáo lý, khi đã hiểu lời Chúa thì phải thực hành ý Chúa, phải sống theo lời Chúa dạy, chứ không còn sống theo lời cha mẹ, những người trong gia đình nữa. Tôi chỉ thực hành theo lời cha mẹ tôi dạy khi tôi thấy cha mẹ tôi dạy rất giống ý Chúa. Còn tôi thấy cha mẹ không giống ý Chúa, dứt khoát tôi phải đấu tranh, dứt khoát tôi phải có lập trường. Dù bất lòng cha mẹ, tôi cũng phải chấp nhận để sống. Chúng ta không thể quên được cái câu chuyện Jonathan David đối với vua Saul là một chứng từ rõ nhất. Jonathan là con vua Saul thì bảo vệ bố mình chứ, để rồi mình còn được quyền nối ngôi chứ. Nhưng mà không, không vì lợi nhuận, không vì tình cảm bố con máu mủ, mà Jonathan nhắm mắt làm ngơ trước sự ác của bố, chỉ muốn tìm cách giết David, là một ân nhân của bố mình, của cả nước. Bởi nếu không có David thì kẻ thù đã thôn tính dân tộc mình, nó đã xóa sổ rồi, nó đã thịt hết rồi, bố làm gì có gai vàng nữa. Chỉ vì thành công của David được người ta khen mà Saul tức tối, tìm mưu tính kế bày mưu dọn tiệc để mời David đến dự, có ý là ghim David, lấy dao phóng David, ghim mặt, ghim David vào tường. Nếu ai thấy cái cảnh kinh hoàng như vậy thì người ta cũng chỉ nói là ôi, tại vì tiệc rồi vua vui quá, rượu vào say, vui không làm chủ, vua không làm chủ được mình, vua làm chuyện đó. Người ta cũng không đến nỗi là kết án vua nặng nề, nhưng mà vua đã thành công giết được kẻ mà muốn thay thế mình. Thế thì làm sao mà đứa con nếu mà sống có an bình trong tâm hồn, sao lại bảo vệ bố ác như vậy được? Thế nên Jonathan nghe được ý của bố, mưu tính thế nào đó để giết David, ông ta chạy đi nói cho bạn David, để David tránh từng có đến sự việc đó. Như thế là Jonathan chống bố thôi. Mà quả thật có lần sau đây biết được ý của Jonathan chính bố đã rút gươm phóng vào đứa con của mình. May là Jonathan tránh né được. Đó, gây chiến ngay trong gia đình đấy. Và kẻ thù của mình là người nhà, còn có nghĩa là chính nội tâm mình này, nhiều dục vọng nổi loạn. Phaolô thấy tại sao điều tốt mình muốn mình dạy người khác mà mình lại không thực hành, điều xấu mình ghét mình bảo người khác tránh, mình lại cứ làm đầu bạc. Đấy, cuộc nội chiến ngay trong tâm hồn của Phaolô. Đấy, người nhà kẻ thù là người nhà, là dục vọng của mình nó nổi lên trong mình. Thì bây giờ làm sao mà thắng nó? Chịu khó đọc lời Chúa. Một người mà say mê lời Chúa, Chúa gọi người đó là vô tội đấy. Ai vậy? Jonathan, xin lỗi, Nathanael. Nathanael say mê đọc lời Chúa, đến trước mặt người này không có gì sai lỗi cả. Chỉ có Jonathan được Chúa xác nhận việc ta say mê đọc lời Chúa. Vậy thì nếu mà kẻ thù là những dục vọng nó nổi loạn, chịu khó đọc lời Chúa. Giăng chương 15 câu 3, Chúa nói cái gì?
Lời,
chúng con được tẩy sạch nhớ nhờ lời của Thầy nói. Đó, cho nên khi Chúa nói là Chúa đem lời Chúa là gươm giáo đến, muốn có bình an trong nội tâm, muốn đem bình an đích thực cho thế giới này thì phải đem lời Chúa đã thực hành. Thực hành lời Chúa mà không vừa ý người khác thì phải chấp nhận sự đối kháng. Và nếu chúng ta sống cái tinh thần của ông Jonathan đó, khó lắm. Khó ở cái chỗ bị người ta kết án là thằng bất hiếu. Khó cái chỗ là mất lợi nhuận, không còn cái điều kiện để nối ngôi vua cha nữa. Khó chứ. Và như vậy là mất mạng, mà Jonathan mất mạng thật. Sau khi bảo vệ David, cho David biết rằng bố của tôi đang tìm cách giết anh đó, David trốn. Kẻ thù dấy lên, thế là quân Philistine giết cả Saul, giết cả Jonathan. Đó, bảo vệ được cuối cùng mình bị giết. Thế thì chúng ta thấy làm một điều tốt giúp người khác thoát án tử, giúp người khác lên ngôi như Jonathan giúp David, để rồi mình chết, thì đó là hình ảnh diễn tả Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng giúp chúng ta, giúp loài người để thoát án tử. Cuối cùng Ngài lãnh án tử, Ngài chết. Và khi Ngài chết, đó là thánh lễ của Ngài hiến dân đấy. Thế thì những người nào sống cái tinh thần của Chúa Giêsu dạy hôm nay á, quả thật là một cái gánh nặng, một cái khó khăn, dám liều mạng mới có thể sống được, mới có thể thực hành được. Chẳng vậy mà Chúa bảo đâu, ai giữ mạng sống mình thì mất, còn ai liều mạng vì Thầy thì được sống. Cho nên Chúa nói là muốn theo tôi hãy vác thánh giá của mình mà theo tôi. Đấy, vác thánh giá, sống như Jonathan quả thực là vác thánh giá. Mà chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu vác thánh giá vào lúc nào? Ngày thứ sáu tuần thánh, ngày vác thánh giá lên đồi sọ và người ta đóng đinh ngài trên thập giá. Đó là hy tế của ngài thiết lập và dâng lên Chúa Cha ưng nhận. Lễ tế này thay thế cho tất cả lễ tế của loài người, kể cả lễ tế do Thái giáo. Ông Phaolô muốn chúng ta bắt chước ông để cộng tác với Chúa Giêsu làm hoàn hảo hy tế này. Côlôse 1:4 ông nói: tôi sao? Tôi gì? Tôi vui sướng trong các nỗi quẫn bách, tôi phải chịu vì hội thánh là thân mình Đức Kitô, để tôi bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Giêsu. Phaolô nhìn như là Chúa Giêsu dâng lễ như vậy còn thiếu gì? Thiếu chúng ta cộng tác, thiếu chúng ta sống như ngài. Bởi vì ngài không muốn một mình ngài dâng lễ mà cả mời gọi của chúng ta. Cuộc lễ ngài dâng không phải chỉ muốn riêng mình Chúa Giêsu mà còn có cả chúng ta nữa. Cho nên thánh lễ đầu tiên của ngài dâng ở đồi sọ, cuộc lễ của ngài hôm đó, ngoài ngài còn ai nữa? Ai? Thằng trộm này chứ gì nữa, đúng không? Hôm đó ngài bảo tên trộm này như thế nào với ta. Như vậy là hôm đó là Đức Giêsu dâng lên thiên đàng ôm tên trộm lên dâng cho Chúa Cha. Đó là cái cuộc lễ của Chúa Giêsu, đâu có phải riêng ngài đâu, có cả loài người tội lỗi được là cứu. Thì chúng ta phải sống lời Chúa. Cho nên câu thơ Ngô Tin Mừng chúng ta mới lặp lại lời cuối cùng của hiến chương nước trời, Matthew chương 5 câu 10 đó: phúc cho ai bị bắt hại vì sự công chính, nước trời là của họ. Đấy. Jonathan bắt hại vì sự công chính. Tất cả các thánh đều bị bắt, nhất là thánh Tử Đạo bắt hại vì sự công chính, vì sống tin mừng, nước trời là của họ. Vì họ đã trở nên cùng một hy tế với Chúa Giêsu. Và Chúa muốn cả loài người phải cùng với Chúa Giêsu để hàng ngày dâng cho Chúa Cha lễ tế này, chứ không phải là cứ bắt chước người Do Thái. Vì người Do Thái rất tự hào là chúng tôi dâng lễ theo luật Môsê. Nhưng bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah chương 11 câu, chương 1 câu 11 đến 17 đã lên tiếng trách kiểu tế tự của những người dâng lễ theo luật Môsê: lễ các ngươi dâng đối với ta nào có nghĩa lý gì đâu, lễ toàn thiêu chim cừu các ngươi dâng ta chán ngấy rồi. Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến đây nữa, ta ghê tởm quá đi thôi. Khói hương của các ngươi dâng ta không chịu nổi nữa rồi. Ngày tháng của các ngươi, ngày sa ban, ngày đại hội, ta cũng không thể chịu nổi nữa rồi. Những thứ đó trở thành gánh nặng cho ta. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện thì ta bịt mắt không nhìn đâu. các người cứ giang tay cầu nguyện thật là dài thật là nhiều, ta cũng không có nghe đâu, ta bịt tai, vì tay các ngươi với máu hết rửa cho sạch, tẩy cho hết sự dối trá, hãy vứt bỏ tội ác các ngươi cho khỏi trước mắt ta, đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt kẻ bức, xử công minh cho cô nhi quả phụ. Đọc ngay từ thời cựu ước, Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaiah để lên án cái kiểu tế tự theo đạo Môsê. Nó chỉ là hình thức nhưng nội tâm nó không có. Bề ngoài thì tế tự đấy là một gian ác đối với đồng loại. Vì thế mà lời cầu nguyện chúng ta nhắc lại Thánh Vịnh 5:49-53, ai sống đời hoàn hảo ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Chỉ hoàn hảo thì chúng ta cố gắng thực hành lời Chúa để rồi trở thành được người mời gọi hiện dâng thánh lễ với Chúa, đó là con đường hoàn hảo hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Vì thế Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta cùng hiện dâng thánh lễ với Ngài để được đồng hóa với Ngài, để được trở nên công chính trong Ngài. Để chứng minh dâng lễ là được đồng hóa với Ngài, Đức Giêsu nói, tin mừng chúng ta mới nghe, ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Vậy thì đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy là lúc nào? Đi lễ đúng không? Ta đi dự lễ hiệp dâng với chủ trang trong một đấy, với giám mục hay linh mục. Đó là đón tiếp anh em đấy. Là đón tiếp Thầy nghĩa là sao? Bởi vì khi linh mục, giám mục hay linh mục dự lễ là ai dâng? Chúa Giêsu dâng. Cho nên lúc ta đi dự lễ đón nhận anh em linh mục hay giám mục chính là đón nhận Chúa Giêsu. Cho nên Ngài mới nói rằng ai đón nhận anh em là đón tiếp Thầy, đón tiếp đấng đã sai Thầy. Vì thế mà chúng ta đọc lại giáo lý của Hội Thánh số 1348-1383-1410 thì nói rằng khi linh mục hay giám mục dâng lễ thì chính Chúa Giêsu chứ không phải là chủ tế, chúng ta thấy đâu. Chúa Giêsu vừa là chủ tế, vừa là của lễ, vừa là bản thảo. Rõ ràng đón tiếp người dân đấy là đón tiếp được Chúa Giêsu, đón tiếp Cha của Ngài. Bởi vì Cha của Ngài nói với chúng ta rằng Cha tôi yêu anh em, ban con một của Ngài cho thế gian này để ai nhờ tin vào con một Ngài thì được cứu độ. Tin vào con một Ngài là hiệp dâng thánh lễ mới bảo đảm ơn cứu độ chứ. Chúng ta đọc lại những lời Chúa Giêsu nói liên hệ giữa Ngài với Chúa Cha thì rõ ràng là đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận Chúa Cha. Như Ngài nói ở Gioan chữ 5:19-23, tôi bảo thẳng các ông, người con không thể tự ý mình làm bất cứ điều gì. Ngài dùng chữ người con là nói về Ngài, cũng là nói về cả chúng ta đấy. Ngoại trừ thấy Chúa Cha làm, vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm y như vậy. Chúa Cha còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa. Chúa Giêsu hứa mà, tin vào Ngài làm như Ngài còn làm hơn Ngài đó, Giăng 14:12 đó, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho thế nào thì người con cũng được quyền ấy. Chúa Cha không xét xử ai, nhưng quyền xét xử đã trao cho Chúa Con. Để ai tin thì đều phải tôn kính người Con cũng như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con cũng không tôn kính Chúa Cha, thì Chúa Cha Đấng đã sai Con Ngài đến không thể nào được cứu độ. Và Chúa cũng nói ở Gioan chương 12:50, tôi biết các mệnh lệnh của Cha tôi là một mệnh lệnh đem lại sự sống đời đời cho các ngươi. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như là Cha tôi nói. Ai yêu mến tôi là yêu mến Cha tôi. Đấy, những lời Đức Giêsu nói quá thật. Vì lễ chúng ta gặp Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận Chúa Cha, nghe lời Chúa Giêsu là nghe lời Chúa Cha, làm những việc như của Chúa Giêsu làm nối tiếp công việc của Chúa Cha. Cho nên chỉ khi chúng ta đi dự thánh lễ, chúng ta mới hiểu được lời Chúa dạy đón tiếp người môn đệ của Ngài đó, tức là đón tiếp giám mục linh mục dâng lễ, là đón tiếp chính Ngài là khi chúng ta dâng lễ. Chúa muốn chúng ta đi lễ hàng ngày để chúng ta được trở nên công chính. Ngài nói ai đón tiếp một ngôn sứ thì vì người ấy là ngôn sứ sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính thì lãnh phần thưởng của người công chính. À, cái câu này rất là khó hiểu. Ai đón tiếp một ngôn sứ thì lãnh phần thưởng của ngôn sứ, nghĩa là sao? Khi ta đi lễ, ta gặp không gặp Chúa Giêsu bằng bát xác thịt, nhưng mà tin rằng trong tiết lễ là Chúa Giêsu dạy chúng ta, do Thái chương 1 câu 1 câu 2 trong tiết lễ Chúa Giêsu trực tiếp dạy chúng ta. Cho nên ai đón tiếp một ngôn sứ, Chúa Giêsu là ngôn sứ, thì lại phần thưởng của ngôn sứ, tức là đến với Chúa để nghe lời Chúa, mình trở thành một ngôn sứ đi bằng bán. Đấy, lãnh phần thưởng của ngôn sứ là như thế. Đón tiếp ngôn sứ, lãnh phần thưởng ngôn sứ. Ai đón tiếp người công chính thì lãnh phần thưởng người công chính, nghĩa là sao? Chỉ có Chúa Giêsu là đấng công chính thôi. Đi lễ là đón nhận Chúa Giêsu đấng công chính, mình trở nên công chính. Ngoài Chúa Giêsu không có công chính. Thánh Phaolô chẳng nói như thế sao? Với giáo đoàn Roma chương 5 câu 19, nhờ một người duy nhất là Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, làm cho muôn người được trở nên công chính. Hoặc là thư Galat chương 2 16:17, Phaolô nói con người được trở nên công chính không phải là do con người làm điều luật dạy đâu, nhưng nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Quả thật không một phàm nhân nào được trở nên công chính vì làm những điều luật dạy, nhưng ai tìm kiếm sự công chính trong Chúa Giêsu mà chúng ta còn bị liệt vào hàng tội nhân thì hóa ra Chúa Giêsu Kitô đi phục vụ tội lỗi hay sao? Không, Ngài làm cho chúng ta trở nên công chính. Cho nên đón tiếp người công chính thì được đánh phần thưởng công chính, là đón tiếp Chúa Giêsu thì mình trở nên công chính. Phần thưởng dành cho người công chính chính là Ngài làm cho chúng ta trở nên người công giáo mà được gọi là kẻ bé nhỏ. Cho nên Ngài mới nói rằng ai cho một kẻ bé nhỏ một chén nước lã thì Chúa không quên ơn. Tức là chúng ta giúp ai cái gì thì phải giúp người đó trở thành kẻ bé nhỏ, trở thành người công giáo. Dù một chén nước lã cũng phải có một cái ý hướng là làm cho người ta thuộc về Chúa. Đấy. Khi ai giúp một kẻ bé nhỏ một chén nước lã, chúng ta đừng hiểu kẻ bé nhỏ là chỉ là con nít, là người nghèo, mà thuật ngữ bé nhỏ nói riêng về người công giáo. Đọc các thư của Gioan, ông gọi các tín hữu là những con bé nhỏ. Cho nên phải hiểu giúp một kẻ bé nhỏ là giúp cho người ta trở nên người công giáo thì Chúa không quên đâu. Chứ không phải cái giúp của người công giáo chỉ là giải quyết cái bao tử của ta để tỏ lòng thương cảm vì người ta khổ quá. Đó là cái lòng trắc ẩn nhân bản của mình thôi. Việc chúng ta giúp người khác không loại trừ cái tâm tư đó, không loại trừ cái tâm tư thương người, người ta quá khổ thương người ta, nhưng mà còn phải là có một mục đích cho người ta trở về với Chúa. Còn nếu mình giúp người ta mà người ta ra tồi tệ hơn, kệ họ, họ chết. Phaolô còn nói trong một kinh tôi chương 5 câu 5, những kẻ như vậy thì cầu xin phó thác thân xác cho nó của nó cho ma quỷ hành hại, không có giúp được. Cho nên chúng ta tự nghĩ xem, nếu mà chúng ta làm một việc gì mà không có ý hướng làm cho người ta nên thánh thiện, nên người của Chúa, thuộc về Chúa, thì quả thật cái công việc chúng ta làm có lớn nào đến đâu cũng vô ích. Cho nên không lạ gì chứ ông Phaolô nói là đem cả gia tài sự nghiệp chia, mất cả mạng sống cho người khác mà không có đức ái vô ích. Đức không có đức ái là không có tình yêu, không có Chúa vô ích. Còn giúp người ta dù một cái việc con mà người đó là người của Chúa, người phục vụ nước Chúa, thì cái công việc ấy được ghi ngay vào sổ hàng sống. Chúng ta cứ đọc thư Phaolô gửi cho đồ đệ của mình Timôthêu thư thứ 2 chương 4 câu 13 là ông nhắc đến cái việc còn con của Timôthêu. Ông nói gì đây? Timôthêu, cha có đến Troa giảng rồi cha vội quá cha đi, cha để quên ở nhà ông Capo cái áo khoác ngoài và cuộn giấy ra, con đến đó lấy đưa cho cha, cha khỏi mất từ giờ đến đó lấy. Và ông Timôthêu đã đến Troa và vào nhà ông Capo đưa hai cái đó đến cho ông Phaolô. Cái là hành động nó còn con đúng không, rất là tầm thường, vậy mà ghi vào trong sách thánh đấy là một chứng từ là giúp một người nhỏ một chuyện nhỏ thôi, một chén, người đó thuộc về Chúa Kitô thì không quên ơn như việc Timôthêu giúp Phaolô ghi vào sách thánh. Cho nên chúng ta xác định là khi nào chúng ta hiệp dâng thánh lễ, chúng ta mới được Chúa bảo vệ sự sống chúng ta một cách vẹn toàn. Không có Chúa Giêsu là không có cái gì bảo vệ sự sống bình an cho chúng ta cả. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài đọc năm này, sách số này đấy, thì chúng ta thấy khi mà ông Giuse còn sống ở bên Ai Cập thì cả gia tộc của ông được hạnh phúc. Nhưng mà khi ông Giuse qua đời thì Ai Cập dòng tộc này khốn nạn, bắt làm đồng áng, nộp hết hoa lợi cho đế quốc, đúc gạch mà nó ra chỉ tiêu mỗi ngày, mỗi người phải đúc bao nhiêu gạch nộp cho nó mà nó không cho dụng cụ gì hết. Từ đó đấy mà không đạt đủ đâu đấy, sao không đạt thế? Cái ông Giuse còn sống họ hạnh phúc, mà cái ông Giuse chết đi thì họ bất hạnh, khổ quá. Chứ nếu Giuse còn sống mãi thì họ đâu khổ như vậy.
Thế thì khi chúng ta đi dự lễ thì chúng ta gặp Giêsu, Ngài là xuống xe đấy. Mày không bao giờ chết nữa, cho nên chẳng sự ác nào giật chúng ta được, kể cả thật chết. Vì thế mà Thánh Vị 123 cô ta nói rằng ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa. Amen.